toàn dân Chúa trời vui mừng chiến thắng khai hoan hân hoan trong về Bethlehem với nguồn lòng thành Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Juda, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta. Bấy giờ, Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem mà dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm này chúng ta đã thừa biết là bài phúc âm giáo hội chọn đọc cho lễ hiển linh, cũng gọi là lễ ba vua. Và trong bài phúc âm này nó có hai phần, phần trên và phần dưới. Phần trên là phần ba vua ghé vô Jerusalem để tìm biết đích xác cái chỗ mà hài vương Do Thái mới sinh ở đâu. Và cái phần thứ hai là phần ba vua đã tới được tận nơi Chúa Giêsu nhận ra người, tôn thờ người, dâng ngài các lễ vật rồi đi đường khác mà về lại xứ sở của mình. Chúng ta thấy giáo hội long trọng mừng lễ ba vua hay là lễ huyền linh là vì đây là tột đỉnh, phải nói là tột đỉnh của mùa Giáng sinh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người để tỏ mình ra cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi. Và đấng Giáng sinh đó, là Thiên Chúa làm người đó, chính là đấng cứu chuộc nhân trần, giống như là thiên thần đã báo cho các mục đồng vậy. Đó là đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng ta, đấng cứu thế chứ không phải là đấng thiên sai. Đó, thiên thần không dùng chữ đấng thiên sai mà là đấng cứu thế. Và các vị ba vua này đại diện cho toàn thể dân ngoại. Ở đây thì không thấy Thánh Matthew nói là ba, không thấy nói là ba. Chỉ nói là có mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến Jerusalem thế thôi. Nhưng mà sở dĩ suy ra là ba, bởi vì sao? Bởi vì họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và ở đây người ta dịch là các nhà đạo sĩ trong vài vua. Nhưng mà thật sự ra căn cứ vào các lễ vật thì chúng ta biết được là đây không phải chỉ là các nhà đạo sĩ thôi. Bởi vì đạo sĩ thì không có giàu có gì, là một. Thứ hai nữa là phải là vua thì mới có những cái lễ vật quý như vậy. Hồi xưa đó, dù vua đi nữa nhưng mà cũng rất là thông thái, cũng biết được những cái khoa học tự nhiên, chẳng hạn về thiên văn học. Hồi xưa thiên văn học kể như là đệ nhất khoa học. Người ta có thể căn cứ vào các ngôi sao mà suy đoán những cái biến cố xảy ra trên trần gian này. Chẳng hạn như đấy, chúng ta thấy mấy nhà đạo sĩ từ Đông Phương tìm đến không? Tại sao họ tìm đến? Tại vì họ thấy ngôi sao lạ. Họ đã nói là chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở Đông Phương. Vậy ngôi sao của người đây, Herod không thấy. Các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân Do Thái được Herod triệu mời tới cũng không thấy cái ngôi sao đó. Nhưng mà cái ngôi sao đó lạ một cái là không dẫn thẳng tới Bethlehem. Không. Không dẫn thẳng ba vua tới Bethlehem mà lại tới Jerusalem. Là cái gì? Có nghĩa là dù là dân ngoại được báo tin là đấng cứu thế đã giáng sinh đó, do khoa học tự nhiên mà ba vua suy ra để mà tiến về cái nơi mà hài vương Do Thái mới sinh đó. Nhưng mà họ lại, cái ngôi sao lạ đó là biến mất ở chính Jerusalem. Vì thế nên ba vua vì căn cứ vào ngôi sao lạ mà đi, cho tới nay ngôi sao không còn nữa. Ba vị không biết đâu mà mò. Bởi thế nên đã đi thăm dò ở trong thành Jerusalem. Mà lý do tại sao ngôi sao lạ lại dẫn ba vua tới Jerusalem mà không tới Bethlehem? Là tại vì Jerusalem chính là thủ phủ của dân Do Thái, là trung tâm điểm đức tin của Do Thái giáo, là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài. Bởi thế nên Đông Phương mà là ba vua từ Đông Phương tới đại diện cho toàn thể nhân loại, đại diện cho dân ngoại đó muốn đến với Thiên Chúa, dù là nhờ cái khoa học tự nhiên mà biết được Thiên Chúa hiện hữu, nhưng vẫn không biết được Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa như thế nào. Bởi thế nên phải tìm đến với dân Do Thái, nơi Jerusalem là tiêu biểu cho họ, và phải tìm tới dân Do Thái mới có thể thấy được đấng cứu thế mà đối với dân Do Thái chính là đấng thiên sai. Bởi vì dù Chúa Giêsu mặc lấy bản tính chung của nhân loại, nhưng bản tính chung của nhân loại ấy lại xuất phát từ dân Do Thái, chứ không phải từ một dân tộc nào khác. Dân Do Thái là dân được Chúa chọn để mà sinh ra đấng cứu thế, để mà tỏ mình ra cho họ, cho đến độ khi thời gian viên mãn thì Chúa Kitô tới. Hay là nói cách khác, cho tới khi Chúa Kitô tới là thời gian viên mãn. Bởi vì lúc bây giờ tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa đều được tỏ ra nơi Chúa Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa làm người, mà chỉ ở nơi dân Do Thái mà thôi. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Giêsu Kitô được sinh ra bởi dòng dõi Do Thái thì chỉ có ở đất nước Do Thái, chứ chưa có khắp thế giới như khi người phục sinh sau này, sai các tông đồ đi khắp thế gian. Bởi thế nên ngôi sao của người phải tới Jerusalem là đúng lý. Và ba vị vua thông thiên văn học này, gọi là, có thể nói là ba vương gia đạo sĩ, ba vị này tới Jerusalem, và chính ba vị lại trở thành ngôi sao lạ cho người Do Thái. Bởi thế nên nghe nói thế, vua Herod bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Có nghĩa là những người ở Jerusalem, có nghĩa là những người dân Do Thái rất là đặc biệt, chuyên về Do Thái giáo, Đó, ở thủ đô mà, ở thủ phủ Do Thái giáo mà, giống như chúng ta ở Vatican vậy. Thì cả vua lẫn dân ở một cái thủ phủ Do Thái giáo như vậy, trung tâm điểm của Do Thái giáo như vậy mà cảm thấy bối rối. Bởi vì sao? Bởi vì chính vì hai vương của dân mình được sinh ra mà không biết. Mà lại ba cái người ở đâu từ phương đông tới xa xôi như vậy lại biết được và tới. Giống như là một ngôi sao lạ đối với họ vậy. Nhưng mà họ lại khác với ba vua là dân ngoại. Họ là dân của Chúa đấy, họ được Thiên Chúa mặc khải đấy, nhưng họ vẫn không tin. Họ tìm hiểu xem có thật hay không. Và khi thấy thật rồi, họ vẫn không tới. Mà để cho ba vua tới thôi. Cho tới khi họ tới, thì họ là muốn giết hại hài nhi Giê-xu, đấng thiên sai của họ, cũng là đấng cứu thế của nhân loại. Và chúng ta thấy là đức tin của ba vị vua này, đại diện cho dân ngoại này rất đặc biệt. Em cảm động nhất là cái câu mà Thánh Matthew thuật lại như thế này: nghe nhà vua nói họ lên đường, và kia ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà tới thành Jerusalem rồi và biết được thật là những gì mình căn cứ vào khoa học tự nhiên, thiên văn học mà suy ra đều đúng, đều là sự thật rồi, thì họ lên đường một cách tin tưởng. Và lúc bây giờ ngôi sao lại xuất hiện, dẫn họ tới tận cái nơi mà Thiên Chúa sinh ra. Đấy, chúng ta thấy không? Khoa học tự nhiên cũng cần phải có đức tin soi dẫn nữa, chứ không phải là tự nó có thể tìm được tới trực tiếp tới Thiên Chúa đâu. Phải có đức tin. Đó là ám chỉ Jerusalem, là ám chỉ mặc khải thần linh mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho dân Do Thái qua các vị tiên tri, mà được căn cứ vào một trong lời tiên tri đó là: cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Đấy, và khi ba vua thấy rồi, nghe được rồi và ra khỏi thành để đi tới Bethlehem, thì ngôi sao lại xuất hiện. Cho dù lúc bây giờ ngôi sao một cách nào đó không cần nữa, bởi vì ba vua chỉ cần tới Bethlehem hỏi han thì cũng có thể ra. Nhưng mà thật sự ra nếu không có ngôi sao thì cũng khó khăn hơn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải hỏi han mãi 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 may ra mới suy đoán được mà tới. Nhưng mà không, ngôi sao cũng vẫn xuất hiện như thường để dẫn họ tới đúng cái nơi mà Chúa Kitô sinh ra. Bởi vì ngôi sao là ngôi sao của người. Đấy, ngôi sao của người. Do đó nên ngôi sao đó sẽ dẫn đến với người, chứ không dẫn đến với bất cứ một cái gì khác, không phải là người. Đấy, chúng ta thấy không? Không phải là người. Mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao họ hết sức vui mừng. Và đây là cái câu em vừa mới nói là em rất là cảm động. Đó là cái câu nào? Và khi tiến vào nhà. Đấy, bởi vì sao vậy? Bởi vì ngôi sao dẫn tới trực tiếp chỗ Chúa Kitô Giáng sinh. Do đó nên bây giờ chỉ có chỗ đó chứ chỗ nào? Bây giờ là chúng ta để ý chữ tiến vào nhà, chứ không phải tiến vào hang đá nữa nhá. Vào nhà thì lúc bây giờ mình không biết được nhà nào, ở đâu, nhưng mà chắc chắn ở Bethlehem, vẫn còn ở Bethlehem. Bởi vì sao? Bởi vì lời tiên tri nói ở Bethlehem, và các vua tới Bethlehem, và ngôi sao của người cũng dẫn ba vua tới Bethlehem, mà không phải tiến vào cái hang đá mà khi Chúa Giêsu mới sinh ra nữa, mà tiến vào một cái nhà. Tiến vào nhà và họ đã thấy gì? Họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người. Đấy, ở phúc âm, cũng phúc âm Thánh Luca thì cho chúng ta biết là khi mà các mục đồng được thiên thần báo mộng tới với lại hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ, thì cái vị đầu tiên mà các mục đồng gặp thấy đó là mẹ Maria, chứ không phải hài nhi. Rồi tới Thánh Giuse cuối cùng mới tới hài nhi, bởi vì hài nhi lúc bây giờ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ, nó bị khuất đi. Nhưng mà ở trong bài phúc âm Thánh Matthew này thì chúng ta thấy rằng bây giờ hài nhi là nổi hơn là mẹ Maria. Họ gặp thấy hài nhi và mẹ bà Maria mẹ người, thì em có thể suy ra như thế này. Lúc bây giờ hài nhi thì có thể gần 2 tuổi rồi, chứ không phải ít, thì đã biết đi rồi chứ không phải là chưa biết đi. Tới đó cũng không cần mẹ mình ẵm nữa, chứ không phải lúc bây giờ mẹ đang ẵm Chúa. Và cũng có thể mẹ ẵm Chúa Trang bởi vì yêu Chúa cho nên muốn ôm Chúa. Nhưng mà em nghĩ là lúc bây giờ hài nhi đang đứng trước Đức Mẹ, và hai mẹ con đang âu yếm nhau, và vào nhà thì thấy hài nhi trước, bởi vì hài nhi ở trước Đức Mẹ. Ở trước Đức Mẹ, bởi vì sao? Đức Mẹ chỉ giới thiệu hài nhi thôi, chứ không phải Đức Mẹ là vai chính. Bởi thế nên họ gặp hài nhi và bà Maria mẹ người, có nghĩa gặp cả hai, một người trước người sau, chứ không phải chỉ có một. Và hai người không thể nào tách biệt nhau được. Đó, chúng ta thấy không? Đã gặp hài nhi và bà Maria mẹ người. Đó. Và hình ảnh đầu tiên trước mặt dân ngoại mà Thiên Chúa muốn tỏ ra, đó là cả chính mình Ngài và mẹ của người nữa. Như thế là Ngài muốn nói rằng chính nhờ bà này, người nữ này, mà sách Khởi Nguyên đã ám chỉ tới, đó là dòng dõi của người nữ, và chính người sẽ đạp nát đầu Satan để cứu toàn thể nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Và sau khi đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người rồi, thì ba vua làm gì? Họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Chúng ta thấy không? Đấy, trong khi dân Chúa biết được là Chúa Kitô đã sinh ra tại Bethlehem, chẳng những không tới, mà khi tới thì lại sát hại người. Còn dân ngoại qua ba vua, khi mà thế tới tận nơi, gặp thấy hài nhi rất là tầm thường trước mặt ba vua uy nghi cao cả, giàu sang phú quý, thì chính những vị oai phong lẫm liệt, giàu sang phú quý, khôn ngoan thông thái đó đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Chúng ta thấy đức tin cao cả mạnh mẽ là chừng nào. Bởi thế nên đáng để làm ngôi sao của người cho những người ở Jerusalem, cả vua lẫn dân Do Thái. Và đúng như là Chúa Giêsu sau này nói là từ đông sang tây người ta sẽ tới vào dự tiệc Thiên Chúa, còn con cái sẽ bị tống ra ngoài. Chưa hết, sau khi họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người, tỏ ra đức tin và lòng tôn thờ của mình, thì họ phải bày tỏ cái lòng của họ ra bằng những cái bề ngoài nữa. Và họ đã sửa soạn những cái quà tặng này không phải mới khi mà ra khỏi Jerusalem rồi mới mua, mới biết được thật là Chúa Kitô sinh ra ở Bethlehem, bây giờ mới mua mà mới mang tới, mà mang tới từ quê hương đất nước của họ. Từ quê hương đất nước của họ tin từ bấy giờ, chứ không phải cho tới bây giờ. Bây giờ là bày tỏ đức tin thôi, chứ thật sự họ đã tin từ khi thấy ngôi sao lạ. Bởi thế nên các quà này của họ đó là từ khi họ bắt đầu tin, từ khi họ bắt đầu quyết định lên đường để tìm cho được vị hài vương Do Thái sinh ra ở Bethlehem. Đấy. Và ba cái lễ vật này là ba cái lễ vật rất là quý: vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây là biểu hiệu cho ba sứ vụ của Chúa Kitô, mà mỗi một người sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội cũng được tham phần vào ba sứ vụ đó của người. Đó là sứ vụ vương giả, đó là vàng, là tiêu biểu. Thứ hai là tư tế, nhũ hương là tiêu biểu. Và tiên tri, đó, mộc dược là tiêu biểu. Bởi vì mộc dược đây được dùng để ướp xác, mà các vị tiên tri đều bị dân Do Thái tiêu diệt. Đấy, mộc dược đây ám chỉ là sứ vụ tiên tri của Chúa Kitô. Chúa Kitô cũng chỉ vì giảng dạy và tuyên xưng và tỏ mình ra bằng lời nói của người mà đã bị sát hại bởi dân Do Thái. Đấy là tất cả những gì liên quan với bài vũ hôm nay, liên quan đến dân ngoại. Bởi vì Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho dân ngoại. Đó là mục đích của người xuống thế làm người. Nhưng tỏ mình ra qua dân Do Thái. Bất cứ dân ngoại hay dân Do Thái, ai tin vào người thì được cứu độ, còn ai không tin sẽ bị luận phạt. Đúng như tông đồ Gioan đoạn 3 câu 16 ở trong phúc âm nói, Thiên Chúa đã yêu thế gian, chứ không phải chỉ dân Do Thái. Yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để ai tin vào người thì không phải chết, nhưng được sự sống. Đấy. Thì ba vua đại diện cho dân ngoại đã tin vào người. Từ khi thấy ngôi sao lạ, từ khi thấy hiện tượng lạ, dấu chỉ thời đại, dấu chỉ thiên văn học, và họ căn cứ vào những cái khoa học tự nhiên, những cái kiến thức tự nhiên để tìm đến với đức tin chân thật, đức tin thuần túy, và nhờ đó họ đã gặp được chính đấng cứu thế. Ôi lạy mẹ Maria, chính đấng cứu thế, một đấng đã được chính tiên tri Isaiah cũng đã nói tới. Hãy ngước mắt lên chung quanh, đấy là nói về Jerusalem đó, và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi tự đằng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Có nghe nói về dân ngoại. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Chúng ta thấy không? Đấy, Jerusalem là như vậy. Jerusalem là tiêu biểu cho dân Do Thái, là thủ phủ của đất nước Do Thái, và là trung tâm điểm của đức tin Do Thái giáo, là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Chúa nói riêng và loài người nói chung vào lúc bấy giờ. Ở bài đọc 2 thì Thánh Phaolô cũng nói đó là nhờ tin mừng các dân ngoại đã được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Lời hứa đó đã được Thiên Chúa hứa cho tổ phụ Abraham. Đó là lời hứa gì? Là các dân ngoại sẽ được chúc phúc nơi dân tộc của ngươi. Đấy. Mà con cháu của một trong những con cháu của Abraham đó là Chúa Giêsu Kitô, là dòng dõi của Abraham. Và Chúa Giêsu Kitô đây chính là đấng thiên sai của dân Do Thái và cũng là đấng cứu thế của nhân loại. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con có một đức tin giống như là ba vua. Các ngài lợi dụng kiến thức tự nhiên để nhận ra Thiên Chúa, và nhờ đức tin mà kiến thức tự nhiên đó đã giúp cho họ gặp được chính một vị Thiên Chúa xuống thế làm người, và họ đã hiến dâng tất cả những gì quý nhất của họ cho Thiên Chúa. Giống như họ công nhận rằng con của mẹ, hài vương Giêsu mà mẹ đã sinh ra chính là đấng cứu thế, là vua các vua, là chúa các chúa. Amen.
Ôi hai kia đã xuống trần, khiêm nhường sinh chốn hang lửa, con xin dâng niềm vui. Hãy subscribe.